Maria Trạng Sư đầy tình thương. Chúng ta có rất nhiều lý do để mến yêu Đức Maria Nữ Vương chí ái. Những lý do ấy nhiều đến nỗi dầu khắp trong vũ trụ, hết mọi nơi đều ca tụng mẹ, hết cả ngôn ngữ chỉ nói về mẹ, hết mọi người đều cảm tử hiến dâng mạng sống mình vì mẹ. Cũng là chưa thấm gì đối với những niềm tôn kính tri ân chúng ta phải hiến dâng mẹ. Vì tình yêu dịu dàng mẹ yêu thương hết mọi người, cả những tội nhân thống khổ mà vẫn còn âm ỉ một tàn lửa tôn sùng mẹ. Á Thánh Giordano Sassi, người vì khiêm hạ đã tự mệnh danh là Idiota, ngu công, có viết: Maria không thể không yêu thương những người mến mẹ. Hơn nữa, mẹ còn đói đi tới chỗ phụng sự những người phụng sự mẹ. Nếu họ là tội nhân thì mẹ sẽ dùng tất cả quyền can thiệp của mẹ mà xin Chúa thứ tha họ. Lòng nhân từ của mẹ rất cao cả, tình thương của mẹ rất bao la. Không một ai giàu hư hỏng đến đâu phải e ngại gieo mình dưới chân mẹ. Không bao giờ mẹ xua đuổi một ai chạy tới mẹ. Mẹ Maria với tư cách một trạng sư nhân ái, luôn đích thân hiến dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin của tôi tới mẹ, nhất là những lời cầu xin kêu đến mẹ. Chúa Giêsu can thiệp cho chúng ta bên Cha thế nào thì mẹ Maria cũng can thiệp cho chúng ta bên Chúa Giêsu như vậy. Mẹ luôn luôn bàn đến chuyện cứu thoát chúng ta và xin cho chúng ta những ân sủng chúng ta mong cần bên Cha cũng như bên Con. Thế nên chân phúc Deni có lý khi viết tuyên xưng Maria là nơi ẩn ngụ duy nhất của những linh hồn lạc lõng, là hy vọng của người cơ khổ và là trạng sư của hết những phạm nhân đến ẩn nương bên mẹ. Á Thánh Amede viết: Đức Nữ Vương chúng ta luôn luôn hiện diện trước uy nhan Thiên Chúa, luôn luôn can thiệp cho chúng ta bằng những lời cầu xin thấy lực của mẹ. Ngày nay ở thiên đàng, mẹ biết rất rõ những nỗi thống khổ, những nhu cầu của linh hồn chúng ta. Mẹ không sao không động lòng trắc ẩn trước tình cảnh của chúng ta được. Với tâm tình một người mẹ đầy nhân ái yêu đương, mẹ luôn luôn tìm cách cứu trợ và giải thoát chúng ta. Cho nên Charisa kêu mỗi người chúng ta, dù tình cảnh bi thảm thế nào đi nữa, cũng cứ tin tưởng cầu đến nữ trạng sư hiền diệu Maria. Chắc chắn lúc nào mẹ cũng sẵn sàng cứu trợ họ. Đây là lời hô hào của Thánh Thomas Villanova: Hỡi các linh hồn nhát đảm, các bạn hãy tự an ủi lòng, hãy thở mạnh khoan khoái và can đảm lên. Hỡi các bạn tội nhân đáng thương, nữ trạng sư biện hộ cho nhân loại là Đức Nữ Trinh Tôn Nghiêm Maria, Mẹ Thiên Chúa, đấng xét xử chúng ta. Mẹ là trạng sư có thế lực, làm được hết những gì mẹ muốn bên tòa Chúa. Mẹ là trạng sư rất minh mẫn, biết tìm mọi cách thức làm nguôi lòng người. Mẹ là trạng sư chung cho toàn thể nhân loại. Mẹ đón tiếp hết mọi người và không chối từ cứu trợ và biện hộ một ai. Bà dòng lạ. Nữ tu Beata ở đan viện Fonteviro là một chứng minh hùng hồn rằng Đức Nữ Trạng Sư cao cả của chúng ta đã tỏ hết những tình thương chất chứa trong tâm hồn mẹ đối với những người tội lỗi nặng nề. Truyện do cha Cesare và cha Rô thuật lại. Chị nữ tu bạc phước đó mù dại cảm yêu một thanh niên nọ, đã quyết tâm bỏ đan viện cùng chàng trốn đi. Trước khi bỏ dòng, chỉ đến trước một tượng Đức Mẹ, đặt dưới chân mẹ. Chìa khóa cổng tu viện mà chỉ có nhiệm vụ canh giữ, rồi trơ trẽn đi theo tiếng gọi của lòng. Hai người đem nhau sang biển lân cận và sống một cuộc đời cực kỳ nhơ nhút. 15 năm qua đi trong một cuộc sống thác loạn đó. Một hôm giữa phố, tình cờ kỹ nữ tu gặp lại người vẫn bán thực phẩm cho đan viện. Chỉ chắc rằng người đó không nhận ra mình, mới hỏi xem ông ta có biết được Beta không. Ông trả lời: biết lắm chứ, chị Beata là một chị dòng thánh thiện, hiện chị đang làm giáo tập. Nghe trả lời, Beata rất sửng sốt, không hiểu sao lại có chuyện lạ lùng như vậy. Chị bèn cải trang trở về tu viện tìm hiểu xem sự thể ra thế nào. Đến tu viện, chị xin gặp chị Beata nào đó. Thì kìa, chị thấy thánh nữ đồng trinh Maria hiện ra với chị. Dung nhan y hệt tượng Đức Mẹ mà lúc trốn đi, chị đã đem chìa khóa cổng tu viện và áo dòng đặt dưới chân. Đức Mẹ bảo chị: Beata, con nên biết rằng để giữ thanh danh cho con, mẹ đã mặc lấy dung mạo con và thay chỗ con làm hết mọi việc con phải làm trong tu viện này suốt 15 năm dằn dặt, tức là suốt thời kỳ con sống xa Chúa, ngoài tu viện. Con ơi, con hãy trở về mà ăn năn đền tội. Chúa Giêsu con mẹ vẫn còn đang đợi chờ con. Con hãy cố gắng sống một cuộc đời gương mẫu để giữ mãi cái danh dự mẹ đã sắm cho con trong 15 năm vừa rồi. Nói xong, Đức Mẹ từ giả chị biến đi. Beata trở về đan viện, mặc lại áo dòng và đầy lòng tin tưởng vào tình thương của mẹ Maria, người đã phù trì chị. Chị đã sống những ngày còn lại của đời chị một cách thật thánh thiện. Mãi khi gần giả thế, chị mới kể hết câu chuyện đời chị kể trên để cao vinh tình thương của mẹ Maria. Nhiệm vụ chính Chúa ủy thác cho mẹ khi đặt mẹ làm trung gian cho nhân loại là nâng dậy những linh hồn ngã rời ân sủng và làm lành họ với Thiên Chúa. Sáng tạo nên mẹ, Chúa phán: hãy chăn dắt đàn dê của con. Tội nhân chính là hình ảnh những con dê mà sau này trong cánh đồng Giô-sa-phát sẽ bị dồn sang phía tả của quan án tôn nghiêm, trong khi những con chiên hiền, tức là những người lành, được xếp hàng bên hậu. Đức cha Giulio Bale thưa với mẹ rằng: ôi Maria, những con dê đó đã được ủy trao cho mẹ để mẹ biến đổi nên chiên hiền. Chúng thật đáng tội phải dồn sang bên tả, nhưng nhờ mẹ can thiệp, chúng lại được xếp hàng bên hậu.